This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM và Như Tuyền mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ do Đài Thi Cựu Thanh tra Sở Thuế phụ trách. Chương trình đến với quý thính giả vào mỗi chiều thứ tư hàng tuần trên làn sóng 1160 AM từ 3 giờ cho đến 3 giờ 25. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào chị Đài Thi. Chị Thi khỏe không?
Cảm ơn Như Tuyền nhiều. Đại Thi xin chào Như Tuyền cũng như chào quý vị thính giả.
Hôm nay nghe giọng Thi có vẻ hơi khàn khàn.
Chắc tại cái điện thoại đó chứ không
tưởng đâu bên
nóng
kia.
Nóng quá nhưng mà nghe nói tối nay mưa cho nên đang mừng chứ không có khàn khàn đâu.
Dạ đúng rồi chị, Tuyền cũng thấy là trời có vẻ như là muốn sa mưa vậy. U ám từ sáng đến giờ. Thật ra Dallas của mình phải mưa một cơn thật là lớn chị ha. Thì sau đó nó mới
đúng.
Bớt có hầm đi. Bên ngoài hầm quá luôn đúng không chị?
Đúng rồi.
Hầm còn hơn lúc mưa, ta nóng mặt á.
Mưa và gió không có đủ đâu. Chị thấy trời ơi, đường, tường nó cũng nóng, driveway, nghĩa là đường lái xe, cái gì cũng nóng hừng hực hết trơn.
Dạ, đúng rồi đó chị. Nóng mà ẩm nó nên thấy rất là khó chịu luôn. Như tôi nghĩ là khi mà đóng thuế là người ta nóng mặt nhất đúng không? Nhưng mà những ngày này thấy nóng hơn lúc đóng thuế.
Cái đó không biết rồi nha. Không biết đóng thuế với lại khí hậu nóng của đó hết. Không biết cái nào là nó...
Cái nào nóng khó chịu á. Không, đối với ai đóng thuế mà không được lấy tiền lại là hơi bị nóng à nha. Nhưng mà đóng thuế mà được được lấy tiền lại thì tội gì mà nóng chứ không? Đừng
hỏi,
nóng
hỏi
vội.
Như Tuyền cái này.
Dạ vâng.
Như Tuyền cái này thật sự là thi qua Mỹ cũng quá lâu rồi.
Dạ.
Mình quen cái hệ thống đóng thuế bên này rồi.
Dạ.
Đương nhiên là không có thích đóng nhưng mà mình quen cái khuôn khổ bên này rồi. Ở Việt Nam mình mà thiếu thuế có ai sợ không vậy? Hay là cái chuyện thuế nó có nằm trong đầu của người ta quanh năm suốt tháng như là như ở bên Mỹ này không?
Em cũng qua Mỹ cũng lâu, thành ra em cũng không biết là sau này mọi thứ thay đổi thì nó như thế nào chị. Tại vì khi mà nền kinh tế thay đổi rồi có những cái guồng máy trong xã hội nó thay đổi thì có những cái nó thay đổi theo. Còn cái thuở của em với Thu Hương mà đi học ở bên Việt Nam, cái thuở lớn lên đó, thì như tôi nghĩ rằng là cái thời đó mới sau 75 là thời bao cấp đúng không? Đến khi mà tụi em học hết 12 năm đến lớp 12 thì cái thuở đó kinh tế bên mình nó cũng phải nói là nó không có khả quan chị ơi. Dạ thành ra là cái vấn đề kinh doanh thuế nó cũng lúc đó nó cũng không có rõ ràng giống như là ở bên đây đâu. Thì sau này đó không biết là xã hội thay đổi rồi cái guồng máy của chính phủ nó thay đổi rồi cái luật thuế nó thay đổi như thế nào thì và luật hưu, luật này luật kia nữa nó có nhiều cái đổi khác so với lúc em ở đó lắm. Thành ra em cũng không chắc chắn để trả lời với chị Thi nữa. Ngay cả em cũng còn thấy bối rối mù mờ. Dạ, phải cập nhật chị.
Nhưng mà mình phải công nhận rằng nhưng mà mình cái hệ thống thuế bên Mỹ này đó nó làm cho mình chắc là nó rất là mình nói là kỹ lưỡng đâu vào đó đó.
Dạ đúng.
Cho nên mình không có nghĩ là thôi mình hối lộ đi cho nó qua hay là mình lên nói với người nào quen ở trên bộ sở thuế gì đó thì sẽ được miễn hay là những cái chữ mà quan hệ cá nhân để mà được
Thì nói cái này thì từng hiểu rồi, từng hiểu ý thì muốn hỏi điều gì
chắc
rồi
là không...
bên Việt Nam thì phải nói là cái sự tham nhũng đúng không, ngày xưa có bây giờ còn có nhiều hơn nữa, bởi vì khi mà người ta làm ra nhiều tiền, kinh tế mở rộng thì dĩ nhiên quan chức lớn thì phải giàu có hơn thì sự tham nhũng nó sẽ bành trướng hơn đúng không chị? Thành ra là cái vấn đề mà hối lộ quan chức để được này được kia, hay là trong vấn đề thuế má lẫn tránh thuế, rồi các quan chức sợ thuế thì cứ giàu sụ lên, thì chắc chắn rằng có những điều mập mờ rất nhiều. Cái đó thì có thể nói được chị. Dạ.
Rồi bây giờ mình quay về thuế bên Mỹ đi ha.
Rồi thì hôm nay
có câu hỏi gì cho Thi?
Hôm nay chương trình có rất là nhiều câu hỏi thú vị nha chị Thi. Chị Thi sẵn sàng để trả lời chưa nè?
Rồi, sẵn sàng rồi.
Hôm nay nhá, có những câu hỏi chương trình nhận như thế này. Câu hỏi đầu tiên đi. Tôi cần gửi thư cho sở thuế để khiếu nại về vấn đề tiền phạt khai thuế trễ mà tôi đã khai đúng ngày. Trong thư nên viết gì?
Nếu mà khi mà sở thuế mà gửi thư mà đòi thuế mình, chắc chắn là họ gửi thư cho mình có một cái số phía góc ở bên phải, trên cùng phía bên phải đó. Hồi đó mình có nói đó, cái thư nó lúc nào nó cũng có số đó như Tuyền. Thì nó có hai loại thư. Một loại thư nó sẽ có số là cái chữ CP, đằng trước CP mình nói giống như là cơm phở. Thì hoặc là cái lá thư nó có cái chữ LTO, lạng L T R, là mình nói tiếng Việt là lễ Tết rồi đi ha.
Cho dễ nhớ đúng không?
Cho dễ nhớ.
Cơm phở lễ Tết rồi.
Đúng rồi. Thì hai loại thư đó nó chỉ có, thường thường là chỉ có hai loại đó thôi. Thì theo như cái câu hỏi này đó, thì có lẽ là quý khán giả nào mà đã nhận được cái thư nó gọi là CP14. Cái lá thư mà CP14 là lá thư đòi tiền nợ thuế. Khi mà họ gửi cho mình cái lá thư này á, họ gửi cho mình hai tờ giống y như nhau, hai lá thư giống y như nhau. Thì khi mà viết thư cho sở thuế đó để khiếu nại bất cứ cái gì đó, mình kèm theo một cái bản sao mà họ gửi cho mình kèm theo vô cái lá thư của mình. Còn nếu như mà quý vị khiếu nại sở thuế cái gì đó mà không có, nó chưa có gửi thư cho mình, hay là mình làm thất lạc gì đó, thì trong thư á là nhớ ghi cái bốn số sau cùng, số an sinh xã hội của mình, mà bốn số sau cùng thôi. Chứ đừng có ghi đầy đủ hết, nhỏ thư thất lạc thì người ta biết số an sinh xã hội của mình. Thì nói về cái lá thư mà mình có bản sao đó thì của sở thuế gửi thì mình kèm vào ha. Còn không á thì trong cái lá thư mình viết cho sở thuế á, là thứ nhất á là mình phải để tên của mình. Tên của mình, chẳng hạn như mình độc thân thì mình để tên một mình. Còn nếu mà mình có vợ hay chồng, mình khai chung á, thì mình phải để tên cả hai người. Thí dụ như Nguyễn Thị A và Nguyễn Văn B, ta để rõ như vậy. Địa chỉ. Và cái đề tài á, thí dụ như cái là mình muốn viết về một cái lá thư mà sở thuế gửi cho mình, chẳng hạn như nói CP14, thì mình để là lá thư viết về cái lá thư CP14 sở thuế gửi cho mình ngày ví dụ như ngày hôm nay là 21 tháng 6 2023. Rồi nếu không có lá thư hồi nãy như thế, nó không có thư bản sao gửi kèm theo, thì mình để cái bốn số an sinh xã hội cuối cùng của mình và của người phối ngẫu của mình. Thì khi mà mình viết thư cho sở thuế á, viết ngắn gọn thôi. Mình nói, tại vì mỗi năm là nó mỗi đứng riêng, cho nên là mình nói tôi muốn khiếu nại về cái tiền phạt cho năm 2022. Rõ ràng như vậy. Còn nếu mình có mấy năm thì mình nói 2021, 2022, 2023, mình ghi từng năm rõ như vậy. Rồi mình gửi theo, chẳng hạn như nếu mình khai thuế đúng ngày, đúng giờ, hay là mình bất cứ chuyện gì mình có bằng chứng, thì mình gửi cái bằng chứng theo. Chẳng hạn như mình gửi thư bảo đảm, thì mình có cái tờ của bưu điện nó đưa cho mình là thư bảo đảm đó, ngày giờ đó mình gửi đó, thì kèm theo cái đó. Thật sự viết thư cho sở thuế rất là ngắn và rất là gọn, khỏi cần phải dài dòng. Mà họ cần thêm cái gì đó thì họ sẽ viết thư lại, họ hỏi mình thì mình gửi thêm, chứ không có cần dài dòng. Và nhớ nha, là mỗi năm là mỗi cái riêng, chứ không, ví dụ mình viết chung chung mình không nói năm nào, sở thuế nó không biết mình kiện cho năm nào, khiếu nại cho năm nào, nó không biết đường đâu mà nó giải thích với mình hay là trả lời. mà thư qua thư lại đó, lúc trước đó thì 2 tuần là nhận qua nhận lại, bây giờ từ ngày COVID đến như Tuyền là 2-3 tháng.
Ủa,
tại vì thư của sở thuế nó ứ động của những cái năm COVID nó chưa giải quyết xong. Cho nên là ứ động nhiều lắm, cho nên cứ 2-3 tháng qua lại như vậy thì nó hơi lâu. Và bây giờ chị tóm tắt lại nha, và nhớ để tên và để địa chỉ và 4 số sau cùng an sinh xã hội, và cái năm thuế mà mình muốn khiếu nại.
Dạ.
Đó là cái cách viết thư cho sở thuế, và lúc nào cũng phải gửi thư bảo đảm.
Dạ. Thư bảo đảm thì chắc chắn là không bị lạc đúng không?
Đúng rồi.
Dạ. Còn cái khoảng thời gian chờ mà lâu quá, ví dụ như người ta chờ lâu quá cái người ta nghĩ trộm có không biết là thư mình có lạc hay không. Người ta có nên gọi để nhờ sở thuế confirm thử là đã nhận được hay chưa không chị?
Gọi cũng được, nhưng mà điện thoại bây giờ chờ cũng lâu, bây đỏ lắm rồi nhưng mà cũng chờ lâu lắm. thì cứ gửi thư bảo đảm đi ha, rồi mình vẫn gọi điện thoại được. Mình hỏi là mình gửi cái lá thư đó, thực sự là sở thuế họ bấm lên trên cái computer system thì nếu mà họ có nhận được thư đó thì họ sẽ nó có trên họ biết đó. Còn nếu mà họ không nhận được đó, thì họ cũng không nói gì được với mình hết trơn. Cho nên là tốt hết mình gửi thư bảo đảm.
Dạ. Dạ.
Thì cũng gửi bảo đảm cho sở thuế, dù là mình làm cho sở thuế ở đó, mà khi mà cần liên lạc với nó thì cũng gửi thư bảo đảm luôn.
Dạ. Cảm ơn chị Thi rất nhiều. Qua một câu khác đó là sau khi khai thuế xong xuôi rồi thì bao lâu tôi có thể hủy bỏ giấy tờ? Thưa chị Thi.
Câu này hay ha.
Dạ.
Thật sự đó là sở thuế đúng theo luật á, sở thuế chỉ có 3 năm để mà kiểm thuế mình, tức là audit mình. Cho nên sau 3 năm, ví dụ như bây giờ mình khai thuế cho năm 2022 rồi ha, mới khai đây ha.
Yeah.
Thì mình tính là sở thuế, tại vì ngày tháng 4 2023 mình mới gửi đi. Thành thử ra sở thuế có từ tháng 4 2023 cho tới tháng 4 năm 2026. Trong thời gian đó mà sở thuế không có hỏi thăm sức khỏe mình thì là mình yên tâm, là tới 2026 là yên tâm rồi, mình có thể bỏ bớt giấy tờ đi, không cần giữ.
Yeah.
Đó là cá nhân, cho cá nhân nha. Còn thương mại thì theo luật á, thì sở thuế cũng chỉ có 3 năm thôi. Nhưng mà hồi đó thì đi thanh tra đó, khi mà tại vì thương mại đó họ trừ thuế cũng nhiều người trừ, cũng mình nói là cái từ cũng táo bạo lắm. Cho nên là khi mà đi thanh tra đấy thì thấy cái gì nghi ngờ, không có tin á. Và khi mở hết tất cả những năm trước ra, thì suy nghĩ là có một cái, thí dụ như họ có cái huông á. Tức là họ cứ năm nào họ cũng trừ, cũng dữ dội như vậy. Mà mình thấy giấy tờ thì không có. Chứ không phải là một năm duy nhất. Tuy là sở thuế khi mình đi hỏi địch, họ ở địch một năm thôi. Nhưng mà tới nơi ra tận chỗ coi giấy tờ thì mình mới nghi ngờ là ở đây có cái gì nó không có đúng lắm. Rồi mình phải mở lên thêm mấy năm về trước nữa. Thì như vậy, những cơ sở thương mại hay có cái hay bị cái vấn đề đó. Cho nên là khi đề nghị nếu mà có công ty, có cơ sở thì nên giữ 7 năm.
Yeah.
Còn nếu như mình nói bây giờ không cá nhân hay thương mại không cần biết. Nhưng mà những gì có liên quan tới bất động sản thì như tiền thường thường biết là mình giữ một cái căn nhà hay một cái building hay một cái gì mình giữ lâu lắm. Cho nên là đi tới ngày mình bán hay tới ngày mình cho ai hay tới ngày gì đó thì mình phải cần quay lại. Hồi xưa năm 1900 mấy mấy đó mình mua hồi lúc nào, bao nhiêu tiền, và trong thời gian từ đó tới bây giờ là mình sửa bao nhiêu tiền, mình bỏ bao nhiêu tiền. Cứ mình đắp vô căn nhà đó bao nhiêu, mình thay thêm cái gì. Tức là trong thời gian đó mình phải giữ hết giấy tờ đó, bởi vì tới chừng mình bán đó, hay mình chuyển tên cho ai đó thì mình phải biết là, ví dụ như bây giờ mình bán được cái căn nhà đó 500 ngàn, hồi trước đây mình mua có 100 ngàn thôi.
Yeah.
Thì tự nhiên cái 400 ngàn tiền lời mình phải đóng thuế thì uổng quá.
Yeah.
Thì bây giờ đó mình nói là trong thời gian đó tôi sửa cái này, tôi sửa cái kia, tôi cộng thêm hồ bơ, tôi làm này kia, cho nên tôi bỏ thêm 150 ngàn vô căn nhà nữa. Tức là vừa mua mà vừa sửa, là bổ, mình nói là tu bổ thêm căn nhà đó thì là thành 250 ngàn rồi. Đúng không?
Yeah.
Như tiền.
Yeah.
Thì khi mà mình bán thì mình cái số tiền lời mình nó giảm đi. Cho nên mà liên quan tới bất động sản, liên quan tới những gì mà mình giữ thật là lâu á, thì quý vị không bao giờ dục cái giấy tờ đó hết. Giữ hết, giữ cho tới ngày là mình không còn giữ cái bất động sản đó nữa.
Là một điều rất là thú vị luôn đó chị. Như vậy là quý bà con sẽ học thêm một điều nữa. Vâng, cảm ơn chị Thi rất là nhiều luôn nha. Thế thì bây giờ thêm một câu hỏi tiếp, đó là tôi có một tiệm kinh doanh nhỏ, thỉnh thoảng con của tôi 12 tuổi vừa ra tiệm chơi vừa phụ dọn dẹp chút đỉnh. Nghe nói tôi có thể trả lương cho cháu và mở tài khoản 401k cho cháu, có đúng không ạ?
Cái này rất là đúng nha quý vị, rất là đúng nha Như Tuyền.
Vậy hả chị?
Nhiều khi người ta cứ nghĩ là con mình nó chưa tới đủ 16 tuổi làm sao mà đi làm được, phải không? Nhưng mà không có đúng đâu, dưới 16 tuổi vẫn đi làm được. Bộ lao động họ có cái luật lao động, tức là thí dụ như là dưới 16 tuổi thì mình không cho cháu làm những cái gì mà nó hơi nguy hiểm, chẳng hạn như là vào bếp thì ví dụ như cái tiệm này không biết tiệm gì, nhưng mà nếu là nhà hàng thì không được cho cháu vào bếp, tại vì những cái bếp nóng cháu nguy hiểm lắm. Hoặc là nếu mà tiệm mà có những cái dụng cụ và máy móc mà bật lên mà cái gì mà nó
dễ gây cắt đứt này nọ, thương tổn.
Cắt đứt, đúng rồi. Còn nếu mà cháu mà phụ lau nhà hay là rửa chén hay là sắp xếp cái này, sắp xếp cái kia, làm một chút thì làm thì cháu được làm, đó là theo bộ lao động. Cho nên là 2-3 tuổi cũng làm được. Ví dụ, mình nói ví dụ, mình có cái tiệm đó mà mình cần quảng cáo, mà cần mướn một người mẫu, một bé nhỏ ăn một món gì đó thật là ngon, một cái kem ngon lành để mình chụp cái hình đó mình gửi mình quảng cáo. Thì mình được tiền, trả tiền cho cháu làm người mẫu, model. Cho nên là đúng là quý vị, thật sự khi mình có tiệm có một cách, đây là một cách trừ thuế rất là lý tưởng. Thay vì mình cho tiền cho con cháu, cho nó một tuần 50 hay 20 gì đi chơi, thì cái tiền đó mình đâu có trừ thuế được đâu. Nếu mà mình lập ra một cái sổ sách đàng hoàng, tức là mình trả lương cho cháu. Mà phải làm đàng hoàng nha, tức là phải cũng có ngày giờ, giống như mình đi làm thì mình cũng có lương rồi. Mỗi tuần mình làm bao nhiêu tiếng phải ghi xuống, còn lương thì trả, ví dụ như mình trả cho một người khác 15 đồng giờ thì con mình cũng khoảng 15-16, chứ đừng có trả cho nó 100 đồng một giờ. Rồi cái gì mình làm cũng đại khái là nó có hợp tình hợp lý một chút thì là không sao hết. Rồi mình trả lương cho cháu xong rồi đó, mình lập cái trong, giống như trong tiệm mình, trong công ty của mình, thì mình mở một tài khoản 401k cho tất cả nhân viên trong sở. Cái này là cái vấn đề nó chỗ này, nếu mà mình có nhân viên mà chỉ là gia đình người nhà của mình không thì là người nhà mình được lợi, mình cũng trừ thuế. Còn nếu mình có nhân viên mà người ngoài đó, thì khi mình mở cái 401k mình cũng phải trả luôn cho người ngoài. Chẳng hạn như mình nói là tôi mở 401k nhà cho tất cả mọi nhân viên trong sở, nếu mà làm từ part time bao nhiêu tiếng một tuần trở lên thì sẽ được hưởng cái quyền lợi này, và tôi sẽ cho margin là 10%, 5% gì tất cả mọi người sẽ hưởng. Không được kỳ thị nha, không được nói là gia đình tôi được bao nhiêu mà người ngoài được, không được nha, cái đó là chết với sở thuế đó. Cho nên là quý vị, nếu mà khi có một người khách hàng cổ muốn mở 401k để trả lương cho cổ, chỗ là công ty cho nên cổ được quyền mướn cổ, nhưng cổ có một cái người phụ tá là người bạn, cổ không muốn mở 401k cho người bạn thì không được. Không cho như vậy. Cho nên là rốt cuộc cái cổ không mướn cô bạn như là nhân viên nữa, mà là cổ cần cái gì cổ kêu giúp một chút á, thì gọi là làm thầu ở 1099 á. Thì cái đó thì không có phải 1099 thì công ty không có phải
chịu trách nhiệm về cái khoản 401k.
Đúng. Cho nên là bây giờ quay lại cái câu hỏi này, thì đúng là mình mướn con mình nên trả lương cho nó, thay vì mình cho tiền nó xài xong rồi mình lập 401k, đúng là được trừ thuế hết, matching bao nhiêu được hết, nhưng mà con mình được gì thì người nhân viên khác cũng phải được giống như vậy.
Thì ra là vậy, cho nên phải suy nghĩ cho kỹ đúng không, chứ không phải là được con mình không và nhân viên không
đúng
được.
Như Tuyền biết không, trong sở thuế đó, tại vì khi có một cô bạn chuyên môn làm phía bên đó cho nên cô kể thì nhiều thứ lắm. Cô nói có một đội ngũ chuyên môn để đi audit 401k không thôi. Cho nên là 401k họ biết, sở thuế họ biết là mình mở ra để nhiều khi mình có lợi, nhất là những cái chỗ công ty nhỏ, những văn phòng nhỏ, lợi cho gia đình họ thôi, chứ còn không có công bằng cho tất cả những nhân viên khác. Cho nên năm nay á họ làm như vậy, cái năm tới họ đổi, cái năm sau họ làm như vậy, họ tùy theo cái nhu cầu của họ. Trời, cái đó là hoàn toàn không được với sở thuế. Cho nên sở thuế gửi người ra ở địch những cái 401k dữ lắm.
Thì ra là vậy. Rồi, cảm ơn chị Thi rất là nhiều, rất là thú vị luôn. Một câu hỏi tiếp theo đó là tôi có tái tài trợ, tức là refinance. Nhà tôi tái tài trợ nhà tôi đang ở và có mượn dư thêm một ít để sửa nhà. Nhưng tôi đổi ý và không dùng số tiền đó để sửa nhà. Vậy có phải đóng thuế số tiền đó không?
Số tiền đó thì chắc chắn là không phải đóng thuế. Khi mà mình tái tài trợ, mình nó có cái phần mình gọi là cash out, tức là mình lấy một ít ra thêm nữa đó.
Home equity đó đúng không?
Đúng rồi. Thì khi mình lấy ra như vậy thì cái nhà băng họ hỏi mình lý do tại sao. Mình có thể đưa bất cứ lý do gì. Tôi muốn sửa nhà, tôi muốn bổ tu nhà cửa, hoặc tôi bổ nhà cửa, hoặc tôi muốn mua xe. Không có liên quan tới căn nhà. Tức là mình, hay là tôi trả tiền cho con tôi đi học hay gì đó. Bất cứ lý do gì cũng được, tại vì luật nó bắt họ phải hỏi. Mà đa số đó thì mình hay có cái tâm lý là mình thôi, mình nói mình tu bổ nhà cửa đi cho nó liên quan tới cái nhà đó. Thì nó dễ hơn. Thì thật sự là cái vấn đề trừ thuế đó, cái câu này nó có hai phần. Cái vấn đề mà trừ thuế đó, mình lấy cái tiền đó ra mình dùng vào chuyện khác, thì khi mà mình cuối năm mà mình nhận được cái mẫu mà mình trả tiền lời nhà để mình trừ thuế đó, thì đáng lý ra nha, mình không được trừ cái phần mà mình mượn để mình lấy đi mua xe, hay là mượn để mình bỏ túi mình xài riêng. Nhưng mà ai biết đâu, sợ tới đâu biết cái nào là cái nào. Phải không? Nhưng mà cái câu hỏi đây là tại vì mình lấy cái tiền đó ra, mình không dùng của căn nhà, thì mình có đóng thuế không? Thì cái đó hoàn toàn không đóng thuế. Tiền của mình mượn nợ, mình sẽ trả nợ. Không phải đóng thuế đâu mà.
Vâng, cảm ơn Thi rất là nhiều. Một câu hỏi tiếp theo. Tôi rút tiền niên kim. Tiền niên kim. Em cũng không hiểu hết cái tiền này nha. Tôi rút tiền niên kim ra hết để trả tiền nhà thương, để trả tiền nhà thương bác sĩ. Tôi có bị đóng tiền phạt không? Tiền niên kim là tiền gì vậy chị?
Cái tiền này nó giống như là tiếng Anh nó gọi là annuity. Cái tiền này đó nó giống như tiền 401k đó, mình để dành để sau này mình về hưu đó mình dùng đến đó. Cũng rút ra 59 tuổi rưỡi là sớm nhất mình có thể rút ra mà không bị phạt 10%. Tiền lời bao nhiêu mình vẫn phải đóng thuế, nhưng mà nó một dạng quỹ tiết kiệm về hưu đó như Tuyền. Chỉ có khác cái 401k là như vậy. 401k là mình, tiền đó của mình, mình muốn đầu tư vô đâu cũng được, lời ít lời nhiều cũng được, cái chuyện đó của mình. Còn annuity là niên kim, có nghĩa là cái tiền đó mình đi mua một cái, một mình bây giờ không biết chữ nào, từ nào, bây giờ mình gọi một cái sản phẩm đi, mình lấy tiền đó mình liên lạc một cái công ty nào đó, họ bán annuity, họ bán niên kim, mình nói tôi muốn mua 100.000 niên kim thì mình đưa cho họ 100.000, thì họ đầu tư, họ lấy tiền của mình rồi nha, cái đó là của họ rồi, không còn của mình nữa. Họ chỉ bảo đảm với mình là khi mình về già từ 60 tuổi cho đến 80 tuổi, 20 năm hay là 30 năm, tùy theo là cái sản phẩm mình muốn mua là cái gì. Mình mua cái dịch vụ chứ không phải là sản phẩm. Mình muốn mua 20 năm hay 30 năm annuity giống như life insurance, rồi mỗi tháng á họ sẽ đưa cho mình một số tiền nhất định nha. Tức ví dụ như là 500 một tháng. Mà sau này lạm phát hay cái gì, bất cứ gì không cần biết, cứ 500 là 500, họ đưa đề cho mình mấy chục năm như vậy. Thị trường có lên xuống, kinh tế có sụp đổ hay là có phát triển hay gì cũng kệ, họ hứa với mình đưa cho họ 100 ngàn thì họ sẽ đưa cho mình 500 một tháng cho tới khi nào mình chết. Mà mình sống càng lâu thì mình lãnh càng nhiều, mình mất sớm thì mình lỗ, tiền đó của họ mình không lấy ra được mà không đưa cho con cháu được. Cho nên cái annuity giống như mình bây giờ mình nói là so sánh với cái gì, như tiền giống như mình mua một cái bảo hiểm mà chắc chắn luôn á, không có được thay đổi. Thì cho nên là khi mà mình cần rút tiền ra, chưa tới ngày giờ để mình rút tiền ra thì không có rút 500 một tháng như họ hứa nữa, mà là mình cần phải đóng cái account đó, mình lấy hết ra. Bởi vì lý do chính đáng của mình là chẳng hạn như mình bị bệnh, mình phải vào nhà thương, mình phải trả tiền này nọ. Cái đó gọi là emergency á, thì là họ phải đóng cái account đó cho mình. Thì có một cô bạn, cổ bị stroke, thì cũng hồi trẻ cổ cũng mua vài cái annuity giống như vậy để mà về già có tiền để mà về hưu.
Yeah.
Thì khi cổ bị stroke á, thì là phải lấy đóng hết, cổ chỉ còn trẻ mà chưa tới tuổi để lấy tiền ra.
Yeah.
Thì mình nói với họ là với lý do như vậy mình đóng hết, thì họ đưa tiền ra cho mình. Thì sở thuế sẽ phạt mình 10% về cái, tại vì nó giống như là tiền quỹ về hưu vậy đó.
Yeah.
Cho nên mình đâu có được lấy sớm, mình lấy sớm thì bị phạt 10%. Thì nhưng mà mình có lý do chính đáng này thì mình không bị phạt. Cái annuity này thường thường là mấy cái văn phòng bảo hiểm họ bán mấy cái này. Thì không có rành lắm là họ có những cái gì trong điều kiện như thế nào, rồi họ sẽ tiền, nói chung là họ đầu tư như thế nào, họ làm cái gì, rồi thì không có biết. Nhưng mà theo thi hiểu, bởi vì có một người chuyên môn trong cái ngành này có giải thích với Thi là nếu mình có khả năng đầu tư cũng đơn giản lắm, cũng không có gì. Mình đầu tư qua những cái công ty dịch vụ như là Fidelity hay là Vanguard hay là những cái đó, mình bao giờ cũng nói đường dài đó, bao giờ cũng khá hơn là annuity.
Yeah.
Cái niên kim này là bởi vì thứ nhất là nó lời nhiều hơn, thứ nhì là tiền đó của mình. Mình sau này mình mất đi, tiền đó cũng là của mình. Mình muốn xài hết cũng được, mình muốn cho con cháu cũng được, mình làm gì làm cũng của mình. Còn annuity nó không phải của mình nữa, mình mất sớm là mình mất hết tiền luôn.
Cho nên thấy nó cũng có cái sự không chắc chắn ở đây đúng không?
Đúng rồi.
Và nghe qua là biết là Thi không có mua cái này luôn đúng không?
Đó cũng định mua. Tại vì mình thấy chị nhà kinh tế nó xuống quá, nó lỗ, người ta lỗ quá trời về đầu tư thị trường mà chứng khoán đó, người ta lỗ. Mà tại sao annuity nó ngon lành, nó vẫn giữ, đâu có lỗ đâu. Mà thật sự họ lấy tiền của mình, họ trả cho mình một cái số tiền lời rất là ít, rồi họ cộng vô, họ nói họ bảo đảm, họ gan si suốt đời mình lãnh cái số tiền này, là thị trường lên xuống không sao hết. Thì cái đó là thật sự là suy nghĩ, những người không biết đầu tư thì mua cái đó thì an tâm. Thật sự nó cũng có lợi chứ không phải không có lợi. Nhưng mà suy nghĩ đó, cái phần mà con cháu mình
không được
gì hết.
Mình mất lên mất luôn.
Cái đó mà mất luôn thì thấy ổn quá cho nên thôi.
Dạ. Cảm ơn Thi rất nhiều với phần trả lời cho những câu hỏi ngày hôm nay. Mỗi ngày, mỗi lần làm chương trình như thế là những câu hỏi mới và những điều thú vị mới, thưa quý vị. Mời quý vị đón nghe chương trình Những điều cần biết về thuế vụ do Đài Thi phụ trách vào mỗi chiều thứ tư hàng tuần nhé, từ 3 giờ cho đến 3 giờ 30 thưa quý vị. Và cảm ơn Thi rất nhiều ngày hôm nay, cảm ơn phần thời gian của Thi cũng như là sự tận tâm của Thi với chương trình. Chúc Thi một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui, hy vọng là tối nay trời mưa đi ha, để Thi có được những ngày tiếp theo mát mẻ nhé.
Cảm ơn Như Tiền nhiều, cảm ơn quý vị thính giả.
Dạ vâng, mến chào, tạm biệt chị Đài Thi ạ.